Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Nguyễn Văn Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu nói về một bệnh mà cũng có lẽ cũng phổ biến và liên hệ đến nhiều người. Tôi nhớ rằng trong ca dao của Việt Nam mình có câu là bà còng đi chợ trời mưa, con tôm con tép nó đưa bà còng. Cái câu nói cũng có vẻ là giản đơn giản, chỉ có mấy chữ thôi, nhưng tôi thấy nó vẽ lên một cái bức tranh linh hoạt của một cái cảnh sinh hoạt ở đồng quê Việt Nam của chúng mình. Nó tả một bà già lưng còng đi một mình trên bờ ruộng trong trời mưa, tức là đường trơn ướt, rất là khiến cho chúng ta sợ là bà có thể là bị té ngã. Bà cũng không có con cháu đi giúp, mà chỉ có con tôm, con tép nó đưa bà đi thôi. Con tôm tép là cái một loài thủy tộc sống ở dưới nước, và vốn là có nó cong lưng vì cái cấu trúc của cơ thể nó như vậy, và nó di chuyển bằng cách co gặp cái người lại và phóng lên phía trước. Thành ra là tác giả là một những người dân gian đã khéo so sánh cái lưng của bà già với cái lưng của con tôm, con tép, cho thấy là bà bị còng lưng.
Thưa bác sĩ, dạ, rằng là tại sao mà là bà già thì mới còng lưng ạ, chứ còn trẻ thì chưa còng lưng ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, chúng ta mong là không bị còng lưng. Đúng là người lớn tuổi thì anh thấy là nhiều người lưng ít nhiều để bị còng, nhưng bà già này là, như tôi cũng thường thỉnh thoảng chúng ta có thể thấy các bà già đi lưng còng gập làm hai rất là tội, và chúng ta phải muốn biết là tại sao. Thì tôi nghĩ bà già trong cái cảnh mà đồng quê mà bà con dân gian Việt Nam tả đây đấy, là bị loãng xương vì bà lớn tuổi và bị còng lưng vì loãng xương. Tại sao lại như vậy? Chúng ta biết rằng xương như là cái khung của cái nhà. Thế xương sống là cái cột của cái nhà, nó chống đỡ sức nặng của cơ thể. Xin nói qua một tí về cơ thể để chúng ta hiểu. Nó xương sống gồm những cái đốt xương sống, giống như tôi so sánh giống như là những cái viên gạch hay là những cái tảng đá mà chúng ta xây lên cái cột. Thì đó, ngày lúc mình còn trẻ thì cái từng đốt nó vuông vức, giống như là người Bắc thì nói là giống như là cái bánh chưng ra góc. Giữa những cái đốt đó thì có đĩa sụn. Rồi xương nó cứng là vì nó có chất vôi, nó có cái cấu tạo của nó. Nó có hai phần trong cái cấu tạo của cái xương. Một là phần phần cơ thể, phần sinh học, và một phần là hóa chất. Thì với tuổi thì chúng ta đều mất chất vôi đi. Khi chúng ta trẻ và đang lớn lên thì chúng ta tạo thành xương, xương nó cứng, những chất vôi đi vô vào xương. Khi sau 35 tuổi thì chất vôi nó, chúng ta mất chất vôi nhiều hơn là chúng ta tạo, chúng ta trộn vôi đi vào xương, nghĩa là xương nó càng ngày càng trở nên yếu hơn, mềm hơn, nói cái khác là loãng hơn, và do đó nó không chống đỡ được sức nặng của cơ thể như trước. Và chúng ta đi hướng về phía trước thì cái phần trước của cái đốt sống nó xẹp hơn, do đó người còng về phía trước. Thành ra tôi đoán rằng qua cái câu ca dao này, chúng tôi đoán là bà cụ bị loãng xương và đã nhiều năm. Nếu chúng ta sống ở đồng quê thấy là nhiều năm các bà phải cúi người xuống cấy lúa, năm này qua năm khác gập người xuống để cấy lúa, và những cái chuyện đó góp cho làm cho các bà, tôi thấy các bà cụ rất là đáng thương, lưng còng.
Thưa bác sĩ, như vậy cái loãng xương nó là gì ạ, và tại sao lại bị loãng xương ạ?
Vâng, về y khoa mà nói đó thì chúng ta mới hình dung phác họa cái xương như là cái khung của cơ thể, đó đúng là cái khung của cơ thể. Và loãng xương là vì như mình vừa mới nói, cái chất vôi trong xương nó thấp hơn, nó ít hơn, cái phần tạo xương thì không còn được như trước, và cái phần hủy xương nó nhiều hơn nên nó bị loãng xương, nghĩa là một tình trạng làm cho xương nó dễ bị gãy vì cái cấu trúc cơ thể, cấu trúc của cái xương bị thay đổi, và xương bị thiếu chất vôi, cấu trúc nó thay đổi, cái khối lượng xương của toàn thể cơ thể nó ít hơn, nó mất dần đi nên khối lượng xương giảm.
Vâng, thưa bác sĩ, thì ngoài cái việc mà còng lưng như là bà còng đi chợ trời mưa như vậy đó, thì rồi có nhiều người hay bị đau đầu gối, đau khớp gối nữa, mà là lớn tuổi đó, thì cái chứng đó có phải là do loãng xương mà gây ra hay không ạ?
Không, thỉnh thoảng tôi cũng có được bệnh nhân hỏi như vậy. chúng ta nghĩ đến nói lại là những người lớn tuổi thì có nhiều thứ bệnh, có đau đầu gối, đau khớp xương, bị loãng xương cũng như nhiều bệnh thứ bệnh khác nữa. Nhưng về y khoa thì cũng nên nói rằng chúng ta nên phân biệt xương và khớp là hai cái khác nhau. Đau đầu gối không phải là loãng xương, không phải là do loãng xương mà là do cái sự hao mòn của cái khớp thôi. Loãng xương là một tình trạng thiếu khoáng chất, thiếu chất vụn, nói nôm na là thiếu chất vôi ở xương, nó khác. Thành ra là xương và khớp khác nhau và đau đầu gối không phải là loãng xương. Loãng xương thường là không có triệu chứng nên người loãng xương không biết, chỉ khi nào bị gãy xương thì biết là bị loãng xương.
Vâng, như vậy thì ai hoặc là ở lứa tuổi nào thì dễ bị loãng xương thưa bác sĩ?
Vâng, loãng xương như chúng ta vừa nói thường xảy ra ở người lớn tuổi và nó tùy thuộc ở một số yếu tố. Đặc biệt là chúng ta cũng nên đáng chú ý, người Việt Nam mình bị loãng xương nhiều hơn những cái sắc dân khác. Thứ nhất là nó tùy thuộc ở phái tính, phụ nữ sau mãn kinh thì dễ bị loãng xương hơn là đàn ông. Sở dĩ thế là vì trong cái sinh học thì xương được dưới sự tác dụng của cái tí tố giới tính, của cái tí tố nam và cái tí tố nữ. Phụ nữ sau mãn kinh không còn cái tí tố hay là nội tiết tố nữ như trước, cho nên họ dễ bị loãng xương hơn. Điều nữa là có những yếu tố di truyền thì loãng xương có tính chất gia đình, nó hay xảy ra trong gia đình mà người mẹ hay người chị em đã bị loãng xương. Một điểm nữa là nó xảy ra những người có tầm vóc nhỏ, có cái khung xương nhỏ, tức là cái khối lượng xương của họ thấp. Cụ thể là những người mà phụ nữ mà cân nặng dưới 158 kg hoặc là dưới 127 kg, người Á Đông, phụ nữ Á Đông dễ bị loãng xương hơn, vì chúng ta biết tầm vóc của người, cụ thể người Việt Nam mình nhỏ và tầm vóc của người phụ nữ lại nhỏ, tức là khối lượng xương của họ thấp. Những yếu tố khác như là hút thuốc lá thì phụ nữ Việt Nam thì ít hút thuốc lá, uống rượu cũng vậy. Nhưng mà vì chúng mình vừa nói rằng là nó dưới tác dụng của cái tí tố nữ, cho nên những người mà có kinh trễ và mãn kinh sớm thì dễ bị loãng xương hơn. Những người ít vận động, ít tập luyện thì cũng dễ bị loãng xương hơn. Điều nữa, một điều cụ thể thực tế là một số người dùng những thuốc như là corticoid, tức là bà con mình ở Việt Nam ngày xưa hay gọi là thuốc hạt dưa, hoặc một số thuốc chữa bệnh kinh phong, hoặc là thuốc chống toan, như là thuốc chữa bao tử có chứa một loại aluminium như là malox, hoặc là Việt Nam có thể dùng phosphaluger, hoặc là những thuốc chống toan ở trong mà y khoa dùng mà một số bà con vẫn thích dùng, như là cái con nhộng màu tím để chữa đau bao tử, tên riêng của nó là Nexium. Những thuốc tương tự trong cái loại đó là omeprazole, hoặc là những người phải chữa ung thư vú dùng những loại thuốc mà chống lại với lại nội tiết tố nữ, do đó cũng làm cho họ bị dễ bị loãng xương hơn. Một số người bị bệnh khác như là bị bệnh của tuyến giáp trạng, cường giáp, hoặc một số bệnh nội tiết như là bệnh của nang thượng thận. Có những người bị bệnh đường ruột làm cho họ không hấp thu được calcium và sinh tố D như là những người khác. Hoặc là một ít người nào đó bị cắt bao tử, bị ung thư bao tử chẳng hạn, thì họ cũng không có đủ cái niêm mạc bao tử để giúp vào việc hấp thu calcium. Do đó, những người đó dễ bị loãng xương hơn.
Thưa bác sĩ, làm sao để biết được là bị loãng xương ạ?
Vâng, thực tình khó biết được ai bị loãng xương. Chúng ta chỉ kể những cái yếu tố như thế nên chúng ta nhằm vào những cái đối tượng, những cái nhóm người dễ bị loãng xương để tìm mà thôi. Vì cụ thể loãng xương không có triệu chứng, như chúng ta vừa nói, không phải là thấy đau nhức mà gọi là loãng xương, nó không có triệu chứng. Chỉ khi nào những người lớn tuổi bị gãy xương thì biết là bị loãng xương. Và thực tình nói như vậy thì đã quá trễ rồi. Do đó chúng ta phải tập trung vào những cái nhóm dễ bị loãng xương để tìm thôi, chứ tự nó loãng xương không có triệu chứng. Thành ra là chúng ta phải tìm để điều trị.
Có cái cân đông đo đếm nào để mà biết được loãng xương không thưa bác sĩ?
Vâng, bởi đấy thành ra là mình mới nói đến những cái người nhóm người dễ bị loãng xương. Do đó thì chúng ta sẽ phải tìm, truy tìm để phát hiện, để giúp những người đó. ở trong y khoa thì chúng ta đo cái mật độ xương, tức là đo cái những cái khối lượng những cái khoáng chất ở trong xương. Chúng ta gọi tắt cái đó bằng theo tiếng Anh là BMD, tức là đo mật độ xương. Y khoa khuyên rằng nên tập trung đo mật độ xương, tức là đi tìm cái tình trạng loãng xương, tập trung vào những người lớn tuổi, cụ thể là phụ nữ trên 65 tuổi, và có thể là ở những người trẻ hơn. Nhưng nếu mà họ có cái dấu hiệu chỉ ra là họ có bị loãng xương, thí dụ như là họ bị gãy xương do một cái té nhẹ, những người bị đụng xe mà gãy xương thì cái đó là do chấn động rồi. Những người thường đi thường thôi, vấp một cái ngã và bị gãy chân thì tức là nhiều khả năng là bị do loãng xương mà ra. Những người như vừa nói có những cái thân nhân trực hệ, tức là mẹ hoặc là chị em chỉ có loãng xương thì mình dễ bị loãng xương hơn. Đàn ông cũng có thể bị loãng xương. Thành ra là ta có thể đi tìm những cái loãng xương bằng cách đo mật độ xương ở những người đàn ông trên 70 tuổi, hoặc có thể đo sớm hơn nếu có những cái chỉ dấu khác nữa. Thí dụ như là một người đàn ông mà lùn đi với tuổi, thay vì người ta lớn lên thì những người ông già thì thấp đi. Nếu mà mình người nào mà thấp đi, mất đi 1.5 inch, tức là vào khoảng 3 trên 3 cm, thì chắc là người đó có nhiều khả năng bị loãng xương và chúng ta sẽ cần đo xương cho những người đó. Chính nhờ thế mà chúng ta phát hiện để mà có thể điều trị được.
Thưa bác sĩ, tại sao phải chờ đến lớn tuổi như là 65 tuổi thì mới đi đo mật độ xương?
Vâng, chúng ta như vừa nói là cái loãng xương đã bắt đầu từ tương đối lúc còn trẻ. Ai cũng bị mất chất vôi đi, nghĩa là cái cân bằng về sự hóa vôi của xương nó mất, nó lệch về phía thiếu xương. Tại vì là một cái tiến trình tiến triển lâu dài trong nhiều chục năm. Tại sao chúng ta lại chờ đến khi họ gần bị gãy xương mới đo? Thì đó là một câu hỏi rất là trí lý. Tuy nhiên là trong y khoa thì chúng ta phải tính toán, chúng ta làm cái gì nó có lợi hơn cả. Bởi vì trên thế giới không phải chỉ có bệnh loãng xương, còn nhiều vấn đề khác nữa. Thành ra từ các giới chuyên môn, nhiều người thì muốn đo xương cho người phụ nữ ngay sau khi mãn kinh. Nhưng mà đứng trên thì trong những trường hợp riêng biệt thì chúng ta không nói, nhưng trong phạm vi y tế của cả nước mà nói thì chúng ta sẽ phải tập trung vào ở những người có nhiều khả năng bị loãng xương hơn, và để cho cái việc làm nó có hiệu quả kinh tế, là vì chúng ta phải đối phó với nhiều vấn đề chứ không phải vấn đề loãng xương. Mặt khác đó là những người sau 65 tuổi thì họ dễ bị loãng xương hơn, và cái loãng xương họ tiến triển nhanh hơn, và đến cái tuổi đó họ cũng dễ bị té ngã hơn và họ có nhiều khả năng bị gãy xương hơn. Nên tập trung vào cái nhóm những người đó, nếu mà họ chỉ là những người bình thường lớn tuổi mà thôi. Như chúng ta vừa nói là chúng ta phân biệt ra là có những cái yếu tố nguy cơ khiến cho những người dễ bị loãng xương hơn, nên chúng ta cũng sẽ đo là mật độ xương ở những người ít tuổi hơn nếu có những cái yếu tố nguy cơ như là vừa nói. Ví dụ họ gãy xương khi bị té nhẹ, hay là chỉ một cái chấn động nhẹ đã làm họ có gãy xương. Thành ra là mặt khác nữa đó là phụ nữ bây giờ sống được đến trung bình là ít ra là có thể sống đến 87 tuổi. Nếu chúng ta cho những người phụ nữ đó uống thuốc trong 30 năm thì dùng một thứ hóa chất thì cũng phải tính toán đến cái khả năng tác dụng của một cái hóa chất mà chúng ta mà người đó phải dùng trong 20 năm hơn thì cũng là một vấn đề. Do đó trong thực tế người ta khuyên là bắt đầu từ 65 tuổi. Tuy nhiên là có thể bắt đầu sớm hơn ở một số người nào đó.
Vâng, thưa bác sĩ, thì điều trị loãng xương như thế nào ạ?
Điều trị của người loãng xương là gồm nhiều mặt. Trước nhất bao giờ cũng vậy, y khoa là chúng ta đi từ đơn giản đến phức tạp. Thành ra là có cách điều trị không dùng thuốc và điều trị dùng thuốc. Điều trị không dùng thuốc là cần loại bỏ các thuốc gây loãng xương nếu có thể được. Thí dụ có những người nào hay uống những thuốc đau bao tử chẳng hạn mà không cần thiết thì có lẽ không nên uống, hay là hạn chế uống, hay là uống cách nào để cho nó có lợi. những người ngày xưa bà con Việt Nam hay thích dùng những cái thuốc loại corticoid, bây giờ thì chắc bà con đã sợ rồi không muốn dùng nữa. Ngày xưa gọi là thuốc hạt dưa, một lẻ tẻ một số người vẫn phải dùng. Thì những người nào phải dùng vì bệnh tật thì tự nhiên là phải chấp nhận và chúng ta sẽ tập trung để phòng ngừa. Thành ra có những thuốc gây loãng xương thì chúng ta cũng nên xem xét điều đó. Chúng ta cần phải ăn đủ. Thì đối với bà con Việt Nam chúng ta đó, chúng ta ăn chủ yếu phần ăn của người Việt mình là dựa vào cơm gạo và thực vật. Những thứ đó không mà để làm ra xương, chúng ta cần chất đạm và chất calcium và sinh tố D. Việt Nam là một xứ nóng, dưới mặt trời thì chắc là có đủ, thông thường là có đủ sinh tố D. Nhưng mà chúng ta không ăn nhiều chất đạm như là người Tây phương, đen, chúng ta có tầm vóc nhỏ nên là cần ăn các thuốc chất bổ dưỡng có chất đạm, có sinh tố D và có calcium. Phần ăn của người Việt Nam chúng ta dựa vào cơm và rau dưa nên ít calcium và ít chất đạm. Cái nhu cầu của phụ nữ về calcium sau mãn kinh được biết, được coi là khoảng 1.200mg calcium trong một ngày. Thông thường như tôi biết, phần ăn của người Việt Nam chúng ta chỉ cung cấp chừng 400mg calcium trong một ngày. Calcium có nhiều ở trong sữa, sữa chua, ở trong cheese, ở trong rau xanh. Một ly sữa cỡ một cái ly uống bia có 240 phân khối thì có thể cung cấp 300mg calcium. Người mình không uống sữa, không uống sữa mấy. Cụ thể người Mỹ uống sữa, uống nó đã có calcium. Sữa của họ có thêm sinh tố D và calcium nữa. Cho nên cái phần ăn của người Tây phương có nhiều calcium hơn phần ăn người Việt Nam. Đó là điều chúng ta cũng cần lưu ý. Do đó họ cần uống thêm calcium, những calcium như là calcium carbonate, đặc biệt tiếng Việt, calcium citrate, và cần người phụ nữ mãn kinh nên uống, nên hấp thu chừng 1.200mg calcium mỗi ngày. Và họ cần có sinh tố D để chuyển hóa cái calcium, để dùng được calcium, để hấp thu calcium và dùng calcium cho xương. Người thường cần chừng 600 đến 800 đơn vị quốc tế sinh tố D mỗi ngày. Chúng ta có thể biết rằng là chúng ta ra nắng mặt trời, dưới ánh nắng mặt trời thì da của chúng ta có thể làm ra calcium. Như vậy, những người lớn tuổi thì cái da của họ không làm ra được calcium như lúc còn trẻ, cho nên một số người lớn tuổi có thể thiếu sinh tố D chăng? Nhất là những xứ lạnh, mà nếu người lớn tuổi chỉ ở trong nhà thôi thì chắc là nhiều khả năng sẽ thiếu sinh tố D. Cần hạn chế uống rượu, cần tập luyện. Về tập luyện, chúng ta cũng nên biết rằng là những người mà tập luyện như là đi bộ hay là chạy, nó đè sức nặng lên cái xương thì làm cho xương cứng cáp hơn và có lợi cho xương hơn và giúp chống lại hay là hạn chế cái việc loãng xương. Các phương pháp tập luyện mà không đè sức nặng lên xương như là đạp xe đạp hoặc là bơi lội thì tốt, nhưng mà không có giúp chống lại cái chuyện loãng xương. Sau đó thì nếu mà đã dùng những phương tiện đó rồi thì chúng ta có khi cần phải dùng thuốc. Có một số thuốc chống loãng xương, cái thuốc thông dụng là cụ thể gốc tên gốc hóa học của nó gọi là allantoin. Tôi biết là Việt Nam cũng dùng những thứ này. Đây là thứ dễ dùng và bây giờ thì rẻ tiền. Người bệnh sẽ phải uống một viên, có thể là mỗi tuần. Có nhiều cách uống khác, ví dụ một viên mỗi ngày hoặc một viên mỗi tháng, nhưng mà tôi nghĩ là cách thực tế là một viên mỗi tuần thì hơn. Họ cần phải uống thuốc đúng cách để cho nó không bị tác dụng phụ của nó, nghĩa là cụ thể là không bị đau bụng thì họ phải uống một viên buổi sáng sớm, uống cùng với nước, và sau khi uống phải nửa giờ hay một giờ sau mới đi ăn. Có những thuốc khác phức tạp hơn, ví dụ như lượng thuốc tiêm chích ở dưới da hay là thuốc để tiêm vào tĩnh mạch một năm một lần, thì những trường hợp đó thì phải vô một trung tâm, vô bệnh viện ra chích. Có một vài ý thuốc khác, nhưng trên cái thực tế mà thuốc phổ biến dễ dùng và rẻ bây giờ là thuốc viên để uống. tôi không đi sâu vào chi tiết trong những vấn đề chữa như cái này, nhưng tôi đã nói những cái nét đơn giản mà bà con có thể dùng được. Điều thực tế là những người lớn tuổi phải biết giữ gìn, mình phải biết tuổi mình lớn nó khác với lúc còn trẻ, cho nên là phải giữ gìn bằng cách là giữ cho tư thế thẳng, đi phải đứng thẳng, ngẩng đầu cao, giữ lưng thẳng khi ngồi đọc sách, không cúi cong người xuống để bế một, để nâng một vật nặng. Thí dụ như bế một cháu nhỏ thì chúng ta phải ngồi xổm xuống rồi ôm cháu vào lòng và đứng thẳng lên. Cũng tương tự như vậy, nếu muốn bưng một chậu bông thì đừng cong người xuống mà bưng chậu bông như vậy, dễ bị đau lưng, dễ bị xẹp đốt sống. Nên là phải ngồi xuống, mang cái chậu bông sát vào người và đứng thẳng lên. Những việc làm này nó chậm nhưng mà thực tế. Thì nếu cái gì nặng quá thì sao quý vị đừng mang và chia ra làm hai hoặc kêu người khác giúp. Cái trong thực tế những điều rất là nhỏ, rất là tầm thường nhưng mà nó giúp. Chúng ta nên đi giày thấp có đế mềm và tránh để bị vấp ngã trong nhà. Những dây dợ, không để dây dợ trên sàn nhà vì chỉ vấp nhẹ, té nhẹ là gãy xương rồi. Ban đêm dậy thì phải có đèn chiếu sáng cái đường đi. Các cụ có thể cần dùng gậy. Một số bà con sợ là mắc cờ không muốn dùng gậy, nhưng mà lớn tuổi cần thực tế nên cần dùng gậy nếu cần. Cần điều trị đau đúng mức để có thể vận động được, bởi vì vận động là cần thiết để giúp cho xương và cũng giúp cho bác thịt của mình nữa. Các vị lớn tuổi đều hay bị khó ngủ và nhiều người cứ muốn tìm cái giải pháp dễ dàng là uống thuốc ngủ. Nhiều khi cứ đòi uống thuốc ngủ, thực ra thì đó nó không phải là điều hay. Thì uống thuốc ngủ làm cho mình không vững, buồn ngủ, không ngủ hẳn, ngày ngợt, dễ bị té ngã, và té ngã là gãy xương, phải nằm nhà thương, phải mổ, rồi sẽ bị có thể bị nhiễm trùng ở nhà thương, tức là cụ thể như là sưng phổi, rồi từ cái này đưa đến cái khác, sưng phổi có thể bị suy tim, do đó có thể chết. Thành ra là những người lớn tuổi cần giữ gìn từ những cái điều rất là nhỏ nhặt tầm thường nhưng mà nó lại thành ra là quan trọng.
Thưa bác sĩ, là bác sĩ có nói đến cái chất calcium thì nó cần cho xương, nhưng mà nếu uống nhiều calcium thì nó có hại hay không, là nó có những tác dụng phụ hay không ạ?
Vâng, điều này cũng được thường được đeo lên, nó cũng có một phần, nó cũng có phần đúng. Tuy nhiên là thứ nhất là về uống calcium carbonate thì có thể bỏ, nhưng mà tuy nhiên nó cũng là điều nhỏ. Calcium citrate thì ít bỏ hơn. Rồi uống calcium carbonate thì cần uống khi ăn, cần chia cái phần ăn ra, cần chia ra làm hai lần thì dễ hấp thu hơn. Calcium, người ta nghĩ đến rằng là calcium có thể làm sạn thận. Thực tế thì cái đó nó có thể có nhưng mà rất là ít. Chỉ khi nào do đó chúng ta chỉ nói rằng uống bù cái calcium thêm vào với cái đồ ăn để cung cấp được 1.200 đến 1.500 mg calcium một ngày, tổng cộng là như vậy. Không nên dùng quá 2.000 mg calcium, tức là thành đó là một điểm. Chúng ta uống nhiều nước thành ra là uống calcium nếu làm đúng thì không có làm tăng cái khả năng bị sạn thận. Cái điểm thứ hai là uống calcium, có báo cáo cho thấy rằng là phụ nữ, đây là một báo cáo tương đối gần đây, cho phụ nữ Mỹ uống thêm calcium thì tăng cái khả năng bị đau tim. Điều đó cũng có, nhưng mà cũng nên biết rằng là phụ nữ Mỹ vốn đã ăn đủ calcium và nếu uống thêm calcium tức là thừa. Thành ra là người ta khuyên không nên dùng quá 2.000 mg calcium trong một ngày. Cái báo cáo cho thấy là calcium nó có đọng lại ở động mạch vành và nhìn chung nó có tăng cái khả năng bị đau tim ở cái người phụ nữ đã ăn đủ calcium mà uống thêm thừa cái calcium. Người Việt Nam chúng ta như đã nói và rõ ràng là như vậy, chúng ta ăn đồ ăn nói chung là dựa vào thực vật, cho nên ít can siêu, trừ những cái rau xanh. Rau xanh cụ thể như là ở Mỹ là broccoli. Nên chúng ta thiếu calcium và chúng ta uống để cho nó bù lại cái khối lượng calcium cần thiết thôi. Tức là làm sao tổng cộng cái hấp thu, từ hấp thu cho đến uống vô nó vào khoảng 1200 mg calcium. Làm sao chúng ta biết điều đó? Chúng ta nên đọc cái nhãn thực phẩm để biết cái khối lượng calcium chứa trong thực phẩm. Đối với nếu chúng ta dùng những thực phẩm tiền chế, nhưng mà nói chung thì những cái rau cơm là không có calcium rồi. Thì như là chúng tôi nói, cái một ly sữa là có 300 mg calcium. Ngoài ra thì còn có vấn đề sinh tố D nữa. Thì nếu uống calcium nhiều, dùng nhiều calcium và nhiều sinh tố D thì có khả năng bị sản thận hay là khả năng hóa vô cái động mạch vành. Chúng ta dùng đúng đủ thì không có bị như vậy đâu. Và cũng phải nói lại rằng là cái khả năng bị loãng xương người lớn tuổi là nhiều, và cái số người bị gãy xương do loãng xương là nhiều. Ở Mỹ một năm có 1.500.000 người bị gãy xương. Trên thế giới mỗi năm có chừng 9 triệu người bị gãy xương, bị gãy sự cổ xương đùi. Nên cái loãng xương là vấn đề lớn. Và những vấn đề là chúng ta làm thế nào làm đúng và đủ. Đó là cái bí quyết.
Thế còn những cái thuốc chữa loãng xương như là Alendrona hay là Fosamax thì có hại hay không thưa bác sĩ?
Vâng. Thuốc là đều là những cái hóa chất đưa vào cơ thể cả. Thực tế mà nói cho đến cùng thì những thuốc không phải là không có thuốc nào chữa thực sự chữa loãng xương, nó chỉ giúp để giúp chúng ta làm chậm, trong thực tế giúp chúng ta làm chậm cái sự loãng xương thôi. Thành ra là thuốc như là Fosamax hay là Alendrona là tên gốc của nó, và những thuốc tương tự thứ nhất là có tác dụng phụ nếu mà người đó uống không đúng cách. Cho nên tuy là những điều này rất là nhỏ nhưng mà cũng quan trọng là phải uống. Khi đói uống một ly nước lớn, nửa giờ hay một giờ sau mới đi nằm hoặc mới ăn. Nếu không làm được như vậy thì hãy để ngày sau uống. Ngoài cái tác dụng phụ, những sau này thì có những báo cáo cho thấy rằng những người bị ung thư và dùng những loại thuốc của như là Alendrona hoặc những thuốc tương tự để chống sự loãng xương, dùng chữa những người bị ung thư và có di căn ở xương, thì họ dùng những liều rất là cao và lâu dài, thì một số người có bị cái gọi là hoại tử xương hàm, nghĩa là cái xương hàm của họ có thể bị hư. Nó xảy ra ở những người có nhổ răng, nhất là những người có nhổ răng, thì cái vết nhổ, cái vết thương ở xương lâu lành là gọi, và nó có thể bị nhiễm và có, nó là biến chứng. Thực tế nó hầu hết các trường hợp 95% là xảy ra ở những người dùng những chất thuộc cái loại chống loãng xương như là Alendrona và chiêm tiêm tĩnh mạch trong liều cao trong thời gian dài. Đối với những người dùng Alendrona để chữa loãng xương, một liều uống trong một tuần một lần chẳng hạn, thì cái số người bị hoại tử xương hàm rất là ít, chỉ có 5%. Tính ra có thể là một người trong 100.000 người uống một năm thì có một người có thể bị như vậy sau khi họ nhổ răng chẳng hạn. Thành ra nó không phải là vấn đề lớn. Và so với cái khả năng mà bị gãy chân, gãy xương, phải nằm nhà thương, thì cái lợi của cái việc dùng Alendrona nhiều gấp bội. Do đó thì người ta khuyên rằng bà con, những người cần cứ việc uống. Chỉ có điều là để cẩn thận, thì trước khi đi khám, đi nhổ răng thì cho nha sĩ của mình biết, và mọi người, những người ở tuổi đó nên giữ gìn cái răng của mình. Nên đi khám răng thường xuyên để bảo vệ răng của mình. Tóm lại thì chúng ta có bàn luận về vấn đề loãng xương, trao đổi để cho nó rõ vấn đề và để một chúng ta biết để đề phòng và tránh và điều trị loãng xương nếu cần. Bởi vì loãng xương là một cái bệnh nó liên hệ với tuổi tác nên nó ảnh hưởng đến nhiều người, và nếu chúng ta biết và đề phòng và chữa được thì đỡ được những cái biến chứng. Mà khác, ai cũng nghĩ, bởi vì nó là chữa khó, nhưng chúng ta nghĩ rằng làm sao để phòng ngừa, thì có người nói rằng là loãng xương là một bệnh của nhi đồng. Nó chỉ xảy, nó chỉ lộ ra khi lớn tuổi và nó chỉ lộ ra khi chúng ta biết là nó có biến chứng. Do đó cái phòng ngừa loãng xương thực tế là bắt đầu từ lúc còn trẻ. Tức là nói lại thì cũng vẫn khuyên rằng các bạn trẻ phải ăn đầy đủ chất độ, phải tập luyện để xây dựng cái khối lượng xương của mình từ lúc còn trẻ, để dành cái khối lượng xương đó đến lúc già nó hao mòn đi thì chúng ta vẫn còn đủ xương để chống đỡ cơ thể và để hoạt động được, để sống lành mạnh khi mà để sống khỏe khi mình lớn tuổi.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ hôm nay đã nói về cái chứng loãng xương.
Cảm ơn anh Tân Chương và kính chào quý vị khán giả.